Vì cái sự vô thường hay là hoặc là cái sự thường trụ của tất cả những cái các pháp thì cũng chính là chỉ có ngài mới có khả năng làm việc đó. Như Lai thuyết pháp đúng như thật, vì không có hai. Vì cái giáo lý, cái chân lý của ngài, dạ, nó là chân lý bất nhị.
Nó có đúng.
Ngài giáo pháp đó nó cũng không thể nghĩ lường, vì không có cái gì sánh bằng. Nó bình đẳng như hư không, chẳng có tướng, cũng chẳng có hình mạo.
Thế Đức Phật nói trong kinh quán này lúc đó, là bắt đầu kinh quán này nói ai không? Không có sanh, không có diệt, không có đoạn, không có thừa, không có đến, không có đi, không có nhất, không có gì. Nói về tử giá này, tôi đã nhìn trên này. Thiện diệt, thiện diệt, tự diệt thì tất cả các lý luận này là ông đành lễ Đức Phật Phật đạo sư tối thắng của tám câu vàng này mở đầu hỏi. Nhưng mình phải hiểu là cái pháp lý nó không sanh không diệt, mà sở dĩ mình nhìn có sanh diệt là do cái tâm đầu như nào ngồi đây mình có tâm phân biệt, mình thấy nó có sanh có diệt. Như là mình lên cao rồi thì mình thấy nó không có như như thế, nó không phải là ai, nó bất diệt. Và Phật thì có thể như cái đó tin là cái điều đó, nên là cái tất cả pháp giới nó có sanh có diệt, có đời đẻ lên này đời khác, là vì rằng cái tâm này không phải là khác. Mình không biết quên gì.
Đồng tánh vô sanh, chẳng đoạn chẳng thường.
Cái đoạn này tức là ngày gọi là khi trong khi chúng ta tập cái phẩm là phẩm bất gì đó. Cũng như khi trong kinh không có đoạn nào họ nói, nhưng họ nói cái khó mình nói cái dễ.
Thường hành nhất thừa, chúng sanh là thấy ba. Thì lâu nay chúng sanh phân biệt là có nhị thừa, tam thừa, thật ra là chỉ có là nhất thừa, tức là Phật thừa. Chẳng thối chẳng chuyển, dứt tất cả kiếp sử, chẳng gây chẳng chạm. Vì tất cả các pháp của các ngài nó cũng là như đó.
Các pháp nó là hoàn toàn isolated, không có đạo không biết gì. Nhưng mình giống như biết rằng thì là con mình, con mình phân biệt nhiều quá, còn cần nhiều cách như thế. Cái đó tôi lại, quý vị cứ nghĩ cái đó. Nghĩ là chỉ cái pháp giới nó tất cả sanh tử thay đổi chuyển biến như thế, thì tâm là đã không phải thật bên ngoài như thế. Nghĩ một cái đó mà khi làm cái thấm cái đó rồi mà mình thấy cái đó là đúng là bước xa lắm. Đó là dễ. Chính cái này là sanh tử đấy, sanh tử đấy, mà chính cái này cũng là nước bạn. Chính cái thân mình là sanh tử, cái thân mình cũng là nước bạn. Tùy cái thân mình đấy. Cái đó là khác hẳn cái chế đạo Tây Phương. Chế đạo Tây Phương nói là có cái bản thể gọi là cái hiện tượng hay là khác nhau. Phật nói hai cái đoạn này, đó là cho ai nhất đoạn này. Mà nghĩ lâu đến lúc này. Cái đó có khi phải nghĩ đến 5, 7 năm, 10 năm, mình mới chịu. Thôi cho mình biết. Mình sẽ tự nghĩ vào phát bả đoạn này. Thì công ty có không? Rồi xong đi hướng. Nếu chỉ có gì đâu. Nhưng mình nghĩ thế thì cái đó thì cái có không là gây đúng thật. Có thì có từ mảy may mà không thì cả thế ra mảy không. Thì xem bóng người lòng trong ai, ai không có không là. Chỉ có thế là mà sống cái đó là. Sống cái đó bớt phiền não được. Là một, bớt phiền não được với 5 phần. Nhưng tôi mới lại rồi sao mình nói thích được này, mình chăm cái gì mình cũng hiểu được, không có thế, nếu cho một người mình hiểu đã đến mức độ nào, người đó vướng cái gì, bây giờ mình chưa chứng khác biệt, nhưng riêng cái sự hiểu của mình là một cái đại diện, mình biết rõ cái sở đoàn là sở trường mình là cái gì, mà cái sở đoàn là cái gì, không mà, nhưng do biết tôi rõ là tôi biết là tôi có tư là đoàn, cái tu là cái, tôi văn là tôi tư thì đã rõ, nên tu là cả, anh thanh tuệ anh tu là giỏi hơn, nên anh tư cán đoàn như thế, anh vướng cái gì tôi vướng cái gì không biết, không biết, từ đó mình là mình, nếu đã sợ đến nhân duyên thì mình làm đó, tất cả cái này cũng là kinh duy ma của vấn đề, là chung quán đoàn nào đó, đọc tiếp.
Chẳng phải tánh mà trụ nơi tánh, chẳng phải hiệp, chẳng phải tan, chẳng phải dài, chẳng phải ngắn.
Nói cái này thì hôm nay không hiểu đọc được bất cứ. Tôi biết nhiều anh văn nghệ sĩ họ nói chẳng phải dài, chẳng phải ngắn.
Chẳng phải tròn, chẳng phải vuông, chẳng phải ngũ ấm lục nhập thập bát giới, mà là ấm nhập giới. Giờ 154 tròn chẳng phải vuông. Mà là ấm nhập giới, chẳng phải thêm, chẳng phải tổn, chẳng phải hơn, chẳng phải thua. Và tất cả cái đó là như là tất cả những cái chi tiết hoặc là những khía cạnh mà muốn diễn tả cho biết cái trạng thái của pháp thân.
Cái ngũ ấm, cái lục nhập, thập bát giới.
Như ngài hóa ra cái thân như thân người, thân Phật có bao nhiêu tướng tốt, thì vì vấn đề độ sanh mà ngài hóa cái thân đó, nó giống như người, nó chỉ đẹp hơn hoặc nó cao hơn nó một phút nào đó, nhưng mà nó cũng gần giống lắm. Thật ra thấy thì cũng có thấy là có ấm, có lục nhập, có giới đủ thứ, nhưng mà thật ra nó không phải là như thế.
Ngũ ấm mình có sắc này, thọ ấm là cái cảm giác mình, tưởng ấm là những cái tâm niệm mình, hành ấm là những sự mà suy nghĩ đo lường chấp ngã của mình, còn thành cái ngã của mình, cái tàn thức là cái sau sau cùng. Thế bây giờ thí dụ bây giờ tôi chết đi, làm ra chỗ khác, làm sai khác. Thì cái ngũ ấm này tôi có mang đi
không?
Có.
Thì có kiến thức, quý vị. Có đọc ở trong cuốn của ông Thiện Tâm không biết? Là ông Thiện Tâm. Ông nói là cái hành của anh có tạo nghiệp, và cái thọ của anh nhận cái nghiệp. Thành cái hành của anh, hành nghiệp của anh trước trước. Thành những cái tạo cái thọ nghiệp của anh kiếp sau nó tặng thành những cái quần nó tiếp theo của kiếp trước là kiếp sau cùng một lòng người, nhưng mà không có cái ngã ở bên trong, mà chỉ có cái hành quần nó lưu truyền ở trong giữa hai người kiếp trước và kiếp sau.
Đúng thế, nó không được thấp. Nhưng vấn đề là ta dụ như mình đi làm giải thích khác, mình có mang cái này đi, mang cái tâm niệm, mang cái cảm giác mình, mang cái một vài cái số thực vi của cái sắc ấm này đi, và thành mới
không có cái nghiệp mang
cái khó rồi đấy. Thì Tăng Tinh nói hai mặt, có khi mình cũng mang đôi chút, nhưng mà giáo viên nhà tôi nói là không có người cực vi nào cả, ngũ ấm này sang ngũ ấm này và thế nó chỉ có như cái dấu sát thôi. Dấu sát là gì? Nó như cái dấu ấn nhà vua, ấn là trên sát. Thì cái ấn này vẫn là khác, cái dấu kia vẫn là khác, vẫn là khác không phải là khác. Đấy. Thế nên mình nghĩ là cái bàn này mình đến bàn đấy này nhá, mình đốt sang bàn đấy kia, đấy không làm giữ chuyển thân gì, cái bàn đấy là ta sang bàn đấy kia, cái chuyển thân của mình nó đi như thế, nó mang đi là mang đi cái gì, mang cái nếp dung chuyển của những chủng tử nó đi, cái ấn là cái dấu, cái ấn là nó là vấn đề đúng là khác. Thành anh vân mồi là phải làm như thế, nó mang cái nét rung động với những chủng tử đi, như cái chó nó mở miệng nó nói rõ. Thì bây giờ nghĩ là
theo tôi nghĩ thì sắc thì không mang theo là đúng rồi, mà thọ hay cứ tưởng á nó đi vào cái hành niệm, mang cái niệm và cái thức thứ tám đó, tức là hai cái hành, cái hành niệm cái thức á nó trở thành cái đúng rồi, chứ nó không có cái niệm như thế.
Vì thế trong thần niệm liên nói cái hành đó, nó rơi vào chủ tử sức, cái sức như này nó biến thành cái kia.
Thân của thân của Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy, không có ai biết, không ai chẳng biết, không ai thấy, không ai chẳng thấy, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải thời gian, chẳng phải không thời gian, chẳng phải làm, chẳng phải chẳng làm. Tòa làm hai những cái đối đãi đi chéo ngược mình.
Thân của Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy, cái đó mình nói là không có ai biết, không ai chẳng biết, không ai thấy, không ai chẳng thấy, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải thời gian, chẳng phải không thời gian, chẳng phải làm, không có ai biết, không ai biết, tức là nói cái việc chúng sanh thần hóa, mà không ai chẳng biết là nếu chúng sanh nó là giác ngộ thì họ trong cái tàn tích hoặc cái tâm nó đều phải biết lại một cái mặt là thần hóa đi chỗ thô thạch mà phi thần hóa. Không ai thấy, không ai chẳng thấy phép, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải thời gian, chẳng phải không thời gian. Thế tức là nói về cái mặt chúng sanh thất chẳng có thời gian, mà cái nào mình tu lên cao đến chỗ kia rồi thì không còn thời gian nữa, còn đồng thời mình biết chẳng phải làm, chẳng phải thăng hoa, ở dưới này thì phải làm hữu vi, lên cao cái gì vô vi, nhi vô bất nhi, vẫn là những cái phạm trù của nhân viên. cũng là vẫn là cái truyền của tâm thức mình. Tâm thức này là một chủ của cái tiền lục thức này thì mình nó làm nó thấy các thứ như là cái kia thì mình cũng đi.
Chẳng phải nương, chẳng phải không nương, chẳng phải tứ đại, chẳng phải không tứ đại, chẳng phải nhân, chẳng phải chẳng nhân.
Chẳng tứ đại, chẳng phải không tứ đại là xuống cái tăng cấp thì có tứ đại, lên trên thì tứ đại nó có hai rồi, và tăng tứ đại.
Chẳng phải chúng sanh, chẳng phải chẳng chúng sanh, chẳng phải sa môn, chẳng phải bà la môn, là sư tử, là đại sư tử.
Đấy. Ở cái văn thất này thì có sa môn, có bà la môn, nhưng văn thiên là tất cả là sư tử.
Chẳng phải thân, chẳng phải chẳng thân, chẳng thể tuyên thuyết trừ một pháp tướng không tính đếm được.
Một pháp tướng thì bánh, không bánh, không phải.
Lúc nhập niết bàn, chẳng nhập niết bàn, pháp thân của Như Lai thải đều thành tựu vô lượng công đức vi diệu như vậy. Tức là ngài kể tất cả những cái công đức mà nó.
Tức là ngài có thể thiền thể, ngài có lại tất cả các bình dạng, thiền thể các thứ. Mình từ sanh từ này thân niết bàn, bàn là có thể. Thì trong kinh này Phật nói là ta vẫn ngài ngồi nơi không ngài. Vẫn diễn thuyết lý tiếp của bài ngồi trong bàn ngày rồi ngồi trong nước bàn này rồi vẫn phải thân đại đi đổ xanh cũng trước cả ba thừa. Thế là khi nào quý vị làm thiền thể, tức là mình có thể qua lại từ những cái văn, từ những cái điều vi diệu nhất sang điều sâu đậm để đắc đạo. Chứ nếu mà chỉ ở một điều vi diệu thì không phải đắc đạo, phải có hai cái.
Ngày Ca Diếp, chỉ có Như Lai mới biết tướng ấy, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Những công đức như vậy thành thân của Như Lai, chẳng phải thân do tạp thực nuôi lớn.
Chỉ có Như Lai biết tướng ấy, là cái tướng của Diệu Tâm Như Lai biết thành văn giác chưa đấy. Vì đọc kinh Tiểu Thừa thì thấy là nghe duy sức của Tiểu Thừa, Tiểu Thừa thì có 7 năm đó không nói thẳng, không nói sức thứ sáu mà không nói đến mặt nó thích. Nhưng mà cũng may câu sao bảo này, câu sao bảo nó nền tảng cũng là nền tảng lại cơ bản. Thì sau cái này thì lấy cái này triển khai. Cái phần này nó phát rồi, này nó thành từ, này nó mu, này nó ẩn đi. Thế lúc này thì dẹp đi thì các vị đồng sư mà họp nhau lên bàn cãi. Bàn nhiều lắm, mỗi ông một ý. Thì về sau nó lan man quá, nó thành những kinh lợn bỏ, những bộ bác sĩ. Thì về sau ngày thế dân mới khởi cái tâm lạc của mình. Ngày trốn vào cái thành Ca Tất Di La, cái thành của Thái Nam Tông cực thịnh. Ngày trốn vào chỗ này ở trọn nó 3 năm. Ngài đọc tất cả những bộ luận của Đức Thế Tôn một, để cô đọng thì một câu xá. Thế trong khi mà ngài ở chọn nó thì có cái vị là vị ngộ nhập, cho nên ngộ nhập. Thế bảo rằng ông nên đi về quê, ông ở đáng thì mà những người ở Đức Thế Tôn biết có hiểu biết không? Thế ngài cũng đi về. Và nhận biết một số luận, biết xong rồi mới dùng văn voi. Ngài viết thành mạch kệ cái câu sở luận thì khắc vào những bản đồng để treo văn voi. Ông ngài gửi cái thành, cái vua của thành, của cái tỉnh Ca Tất Di La. Thì xưa mà làm thì cái bộ câu sở luận nó là cái sự, nó là cái song, là cái tổng hợp của nhiều luận khác. Phát trí luận như cái gì nhỉ? Thì mà xa luận thì cha nó này nói khá rõ và khá khó để các thứ này sẽ là cái thứ gì nó xuất hiện được. Nói pháp giới là thế nào nó xứng là cái xứng lại thế nào nó xứng. Thế mà bên bên Tây Phương nó có một cái ông gọi là ông Giordano Bruno. Ông hơi đưa đến cái hơi tương tự ngày cái thân ấy. Vì sao bị từ Vatican giết chết, xử án sự tử chết.
Những công đức như vậy thành thân của Như Lai, chẳng phải thân do tạp thực nuôi lớn. Này Ca Diếp, chân thân của Như Lai có công đức như vậy, đâu lại có các bệnh hoạn mỏng manh chẳng bền như đồ gốm chưa hầm kia hư. Sở dĩ Như Lai thị hiện có sự khổ là vì muốn điều phục các chúng sanh.
Trong này thì còn nhiều nói tập thái được. Thế có cái điều mình nhân lên đến mạnh đầu tiên này. Tập thái mình phải vì sao ạ? Chính là cái thân mình. Nhưng mình nhìn chưa chia ra đây. Chính là cái thân tập thực. Các vị phần nhìn thấy là tập thái. Trong đó đủ có thế nào quang. Các vị mình chỉ nhìn thấy thân cái lớp chốt đẹp. Cái bản thể chính là cái hiện thực. Cái đó là cái điều mình nên mà. Vì sao ngày nói được lấy nhiều chính là đó thì cái đó là cái lạ nhất. Mình nghĩ lâu thì cũng được. Tôi nghĩ các vị về già nhiều khi mình đọc sách cũng mắt kém không đọc mấy. Thế rồi nhiều lễ bái không được nhiều. Mình ngồi thiền cũng được. Nhưng tôi nghĩ là có lẽ nên suy nghĩ về cái tâm mình. Suy nghĩ tâm thì đôi khi mình ngồi mình khép mắt lại, mình nhìn trong trong mắt, trong mắt mình nó hiện những cái gì. Mình có anh cứ si mê trong những cái đấy. Mình làm cái đó nó đỡ boring như buổi làm nó là. Cái mình cái tâm, cái tâm mình không thể nhìn nổi, cái gì mình tập nhìn được. Mình không thích nhìn cái này, không thích nhìn cái vợ con tiền phủ ô tô cái các thứ nhìn đó thì nó khó nhìn, không nhìn thường cho bay tập đó. Rồi sau mình thấy nó biến thành nhiều cái cảnh mà mình biết là cái đó là tâm nó nhìn thì cái đó là một cách mà đi qua của nhà của gia đình không đọc sách mà mắt mờ quá rồi mình nghĩ cái tâm, nghĩ cái cảm cho cái tâm nó vô hình tướng như thế mà lại hiện tất cả như là và cái đó chính là quan tâm. Mà khi mình nhiều biết người thần từ xưa là mình quen nhìn vật. Anh nhìn cái tâm này lúc nào thì mồm mình khó chịu. Anh nhìn lâu quá. Tại vì mình không biết làm gì khác cả. Tôi bảo mình tụng niệm lễ lại nhiều, mình không làm được. Thanh niệm nhiều, chắc chắn mình làm được. Ngồi thiền biết cao thì có lẽ thiền quán là tốt. Nhưng tôi nghĩ là nên nhìn cái tâm. Nhìn cái tâm trước là thiền quán. Vì càng về thời xưa mình chỉ quen nhìn cái đó hình tướng, thì mình cố nhìn cái gì đó không hình tướng, cái đó chính là cái tâm cái vật thái của mình ấy. Thì mình nhìn mãi nhìn năm này bao năm khác rồi xong mình sẽ thấy cái gì. Thế nhưng bây giờ bắt đầu thoải mái, bây giờ đọc sách cũng mỏi nữa thì tôi nghĩ là nào nó sẽ qua đi nó lỡ. Nhưng mỗi người thích một cái thiền quán đấy, tôi thích làm cái gì tâm. Tại vì muốn làm ngược lại cái tập quán mình từ xưa từ 70 năm nay là mình chỉ nhân vật này, không có nhìn cái kia. Lúc nào nhìn vật, hoặc là phải nhìn quả chuối, hoặc là phải nhìn miếng thịt, hoặc là phải nhìn cái gì, phải làm thiền quan quá. Thế phải nhìn cái khác, nhìn cái vô hình. Mà chính cái quán cái tâm nó chính là cái bí quyết của những công án bản đầu ấy. Khả nghi đây là cái gì?
đi tìm được cái tâm nó, cái lý mà cái tâm nó tại sao vô hình tướng như thế mà nó sinh tất cả này. Thế nghĩ thế rồi sao mãi mình có nhất niệm, nó quá tung ra, nó quá cái ý thức ra, mình quá cái cứ như đọc mình đọc lão mà mình đọc là cái gì thế là đọc Phật chê đọc hạ đọc lão có nhiều niệm mà. Nào là về mang tinh mình hóa thành khí, khí mình hóa thành thần, làm sao là phải thủy phủ nó nhiều danh từ mà nhiều cái lúc quán chiếu nó làm nát cái tâm mình. Có lẽ quán chiếu mà tôi cho tốt quán chiếu là cái nghi tình phải là một tâm tế, làm sao cái tâm nó vô hình tướng chứ nó sinh cái này, nó sinh tất cả cái này, làm sao mà để cứ ngày nghĩ mãi nó bị tức quá thì rồi sao nó thành nhất niệm. Nhưng mà nhất niệm là những cái rồi tập thủ ý thức của mình làm cái này cái kia là bây giờ đó. Nhưng mà tôi không biết là thế nếu tôi làm là tôi chui vào làm thức tôi một tí thôi khỏi vậy này, tôi không chui ra rồi cái tâm mình nó chưa thành cái rồi này. Nó phải như mèo rình chuột như gà ấp trứng ấy bây giờ, như mèo rình chuột mình rình cứ là lúc thì mình rình tí lúc mình rình ra kia thế nào đấy, anh mình không được nghĩ là như thế, nghĩ là như thế, như mèo mình chuột vậy, lúc nào cũng như vậy mà thôi, tạo cho cái tâm vô hình thế nó thành cái kia. Tại đâu là như thế bây giờ, nhưng trong nhà thầy các ngài không giảm những cái gì là cái gì cả, nhưng nếu có giảm có khi nó mất cái, nó mất cái trung tâm, cái này mình thắc mắc thì mình cứ nghĩ, tại vì sao khi nó thành những cái mũi nhỏ trong tất cả là phá ý thức cái gì đó. Trong nhà thiền nói thế này, có điều là phải giữ cái tưởng tâm, giữ từ tâm diệt trừ ý thức rồi. Giữ từ tâm là gì? Giữ cái tâm mình quyết chí ngồi như khi nào mình vào sản xuất hay không. Yeah. Tôi biết tập phát thể ra ngồi như cái câu này, khi nào chưa thành ý giác không đứng lên. Giữ từ tâm là như thế. Đúng như mấy ông lão ngày xưa ấy. Ông chui trong con trai ông nằm đèn mặt mà coi mình chết rồi, giữ từ tâm ấy. Thế giữ một niệm thôi thì đã vỡ ý thức thì là thân mình phải. Khó lắm. Thế tôi thì tôi có cái mình thích những cái kinh này, cái tâm mình thiền hết rồi, mình làm thành cái mũi rồi chưa được, nó là làm cái mũi rồi. Thế này thì vứt sách vào, nhưng mà vứt sách vào những người làm thì hiểu tất cả sách, nhưng mình chưa hiểu thì cảm rất thì mình thấy. Thì các ông kia ngay đưa về với tiết sáng kia chưa hiểu gì cả. Tức là người cũng như Kim Dung nói mà, anh nhiều thấy vô chiêu được khi nói biết tất cả chiêu rồi mới vô chiêu được. Nhưng mà chưa đi ra là mà vô chiêu ngay thì mình chỉ muốn làm vậy làm sao. Thành nó nguy hiểm cho nó cái mức độ mà mới tập võ mà có thấy vô chiêu ngay là đấy.
Là phải nhờ chú bác vậy là bác là nhìn đại tâm thì có phải giống là ngài thân từ gọi là phản quang tự tỉnh hay là nhà thiền gọi là bản lai diện mục đó?
Đúng đúng đúng. Bản quang mình nhìn nó thấy không?
Vâng.
Từ trước mình nhìn vật như thế, về mình nhìn không có vật nữa.
Vâng.
Nhìn cái chỗ trống không nữa.
Vâng.
Mình nhìn cái đầu khó chịu quá. Mình mãi mãi không có ai.
Vừa nói cái đó thì dễ
nhưng
mà bây giờ
nó chưa được. Như bác là bác ăn chay mấy chục năm mà ngồi thiền mà còn lại anh chay tuệ, anh chay tuệ như thế này không phải anh được tuệ. Thế nhưng vì nào mà nhận thật giỏi cũng là mũi rồi, tôi nhận thật cái mũi rồi mình tập thành ý thức nào cái tàn tức mà nó tu lại. Vấn đề là mình có giữ được nhất niệm không? Còn cái đạo khác mình đọc thế là nhiều niệm. À, anh niệm trồng trần xin bất tử thủy vụ cầu huyền để nghĩ đến cái bao tử, nghĩ thận, nghĩ tinh, nghĩ khí các sư tu tánh và tu mạng đó mà. thì nó bố lung tung, thì không có nhất niệm gì cả. Và thì nó nhất niệm sau khi đi tất cả các niệm rồi thì dừng lại một niệm thôi. Thế vì dùng đó là cái đi là áp chứng là nó mới được bị chặt thủng ý thức. Thế là cái đó là kia rồi sao nó sẵn sàng khó lắm. Thì công nhận bật cũng là những cái lối, nhưng mà công nhận bật có cái hay chỗ là có cái sức gia trì những nguồn lực của thứ hai là ngồi thiền thì không có sức, không có sức gia trì một cái tương lai. Thế thì tùy để làm muốn sử dụng cái gì được, niệm Phật hay ngồi thiền cũng thế. Thế nào mình niệm Phật mình thấy hơi thiếu bo đi mình ra ngồi thiền được. Vì mình là chúng sanh mà làm gì lâu nhiều khi mình thấy chán, mình muốn làm cái khác. À.
Ngài ông phải biết thân Như Lai là thân kim cang. Từ ngày nay ông phải chuyên tâm suy nghĩ nghĩa ấy, chớ nghĩ là thân tạp thực.
Ngài là anh phải suy nghĩ về cái thân để có thánh. Anh khởi đề đi, xem phải là hoàn mà lai được một người.
Cũng nên vì người mà giảng nói thân Như Lai tức là pháp thân.
Cũng nên vì người
mà giảng nói.
Mà cái pháp thân nó chính là cái thân tập thực này. Mà cái niết bàn thì chính là cái sanh tử này. Lần có tránh cái này mà phải cái kia.
Ca Di Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai thành tựu công đức như vậy, sao thân của Như Lai phải có bệnh khổ vô thường phá hoại? Từ ngày nay con phải thường suy nghĩ thân của Như Lai là pháp thân thường trụ, là thân an lạc.
Đúng rồi, chính là mình, chính là người đại mình là nhìn với tâm đó, cái nhìn ấy, cái thân của anh thì suy nghĩ hoài, cái nghĩ cái đó là pháp thân. Thì mình nghĩ lâu rồi nó có lực, mình có thể nhớ nó.
Con cũng sẽ nói rộng nghĩa ấy cho người khác cùng nghe biết. Kính bạch Thế Tôn, pháp thân của Như Lai kim cang bất hoại mà con chưa rõ nguyên do thế nào.
Tức là ngài nói là ngài dạy pháp thân tập thể nó con chịu rồi, chịu cái lý rồi, nhưng mà tại sao lại ngài được cái đó mà con không được, do những cái hành gì?
Phật dạy: Này Ca Diếp, vì nhân duyên hay hộ trì chánh pháp nên được thành tựu thân kim cang này. Này Ca Diếp, do vì ngày trước Như Lai hộ pháp nên nay được thân kim cang thường trụ bất hoại này. Này Ca Diếp, người hộ trì chánh pháp chẳng thọ năm giới, chẳng tu hoài nghi, phải cầm ký giới hộ trì, tỳ kheo giữ giới thanh tịnh.
Tùy đọc mấy câu này tôi thấy càng nhiên tôi đã làm như thế. Đây nhé, đang nghe ngài nói như thường nhé. Tôi muốn tới cái Phật tánh, Phật tánh đó, Phật chân đó thì ông phải tu hành, phải tu giới định huệ, phải tu sáu ba mật. Đây ngài cũng nói đấy, ngài nói là phải đâu phải hộ thì cái pháp cũng là một mặt. Mà hồ thì trong này là giải thích lạ không? Là hồ thì chánh pháp phải không cần phải chọn năm giới, chẳng tu quay nữa, mà phải cầm tinh khí, tinh binh khí để mà hồ thì chánh pháp. Thế vẫn là như vậy, một cách phương tiện làm. Thế không dạy theo các bác sĩ một điểm, không dạy theo cái tu giới thì ngoài, không dạy về tu bao nữa không à? Cái là mặt khác. Cái mặt này cũng được hẳn. Cái này ông không cần phải thọ năm giới gì cả, mà chẳng giữ quan nghi cờ, nói cầu lốc nữa, nhưng mà phải cầm binh khí để họ thì tỳ kheo giữ giới thanh tịnh. Lạ không? Cái đánh mà nó lạ chứ nó. Thế này nó sẽ chẳng cái phương tiện rất là hơi bất thường. thì sao thì cái kinh này nó khó. Mà giờ này giữ phải giữ giới phải ngồi thiền ấy. Thì về sau mình sẽ được cái pháp tăng. Đúng như ông vua rất rất ở trên nói, ông nào thì ông gì à, ông vua gì à, ông mang khi đến mang quân đấy, ông dùng cái pháp thì theo đi, ông giữ cái dòng cái đất nước thì theo danh tiền này. Rồi về sau ông bị thương nặng thì ông chết, ông say lên khói, bắt đầu làm đề từ sư nhất của người ta. Trong này thì dạy cái phương tiện là vì thế cái linh này nó khó hiểu vì thế nên coi đây cũng nghề không mà
một đám phong đứng này hướng về khắp để thử và chung sanh đều chọn thành Phật đạo.
Kính thưa thân tòa chủ trì cùng chư vị đạo hữu, nay là buổi thuyết giảng thứ 43 về kinh Đại Niết Bàn cũng như về chung quan luật tại chùa này. Tôi xin cảm ơn anh Thanh Tuệ đã tổ chức một buổi lễ phát bồ đề tâm rất là trang nghiêm và cẩn thận. Đến kỳ sau thì xong nữa, chúng ta sẽ tạm ngưng tụng lại Bát Niết Bàn, việc tụng lại cái phẩm thứ 17 trong Kinh Hoa Nghiêm, tức là phẩm sơ phát tâm công đức. Vì mới rồi tôi có đọc lại cái phẩm đó, thì mặc dù ngày trước đã chúng mình đã tụng rồi, đã giảng rồi, tôi đọc lại cái phẩm đó tôi mới thấy ngọt rồi kinh nghiệm đúng thật. Tôi thấy hình như không có ai có thể viết như thế cả. Là kinh nó mênh mang là mà nói rõ là cái bộ đề tâm đó là nó không có phế hạn. Thí dụ như mọi người mà đọ các chúng sanh trong vô lượng thế giới nuôi ăn hàng trăm kiếp, rồi về sau lại tu sạch thiện, lại tu đắc tu đà hoàn, các tu đà đắc tha la hán. Trong kinh nói là công đức của người này rất là nhiều mà không bằng người phát bồ đề tâm, là vì sao? Bởi vì công đức của người này rất là nhiều nhưng vẫn có cái hạn, vẫn có thể đếm được. Công đức của người tâm không thể làm đếm được, không có cái hạn. Là vì người phát bồ đề tâm là người phải phát đại thể trang nghiêm, là nó không phải là vô lượng thế giới chúng sanh, nó tất cả các chúng sanh, tất cả các cõi. Nên tôi nghĩ là phải nhắc lại nó. Chính tôi là người bắt đầu năm 1987 ở trên một xe tân đã lên đọc cái phẩm đó. Rồi nhiều khi mình quên, nó cũng nhạt nhòe. Thế thành có đây cái này mình tổ chức mình nhớ lại mình giúp các vị cũng như là phải nói nhớ là cái tâm mình là không bao giờ không có giới hạn, chúng sanh vô tận mình vẫn đổ. Các vị thanh văn thử đấy, chúng sanh mười bài nổi nên mình sợ không có nổi, nhưng có bài đó mình đổ hết được không? Thế này có là cái tâm mình nó có cái can đảm đó dám đổ. Nếu mà thí dụ có phải đi vào địa ngục thì cũng cứ phải đi rồi, thì sao cái địa ngục có chết đâu.
Thế này nha quý vị, hôm nay đặt cho bạn này thi thiền cho đi tổ của tình độ tông thứ 10. Thế bạn bạn nói thì ngài biết cái chân gì hết rồi. Sau lần kia mình kém xa, mà kia mình sợ. Tôi thấy là không có cái văn nào minh mang về kia. Mà nói minh mang thế mình lại không vấn vấn nặng, không cả được. Thế là người quý vị đọc thêm cái chỗ cái phẩm nhập pháp giới, cái đoạn này đi đọc, tức là vì kiến thức thứ 51. Nói một thời gian mười màng, nói rất là thơ mộng. Tôi chưa thấy đoàn văn nói một thời gian thơ mộng như thế. Thơ mộng mà hay. Mình phải nói là mình chỉ khóa nhấn chịu mọi thứ. Thì mình đi dân dần một đất đạo, được phần nào hay phần này. Nhưng vì nào phát được tâm rồi mà giữ được một cái cảnh thảm của mình, tôi chắc là có lần nổi đi qua các cõi các kiếp mà vẫn bình, vẫn ung dung như các quỷ thần để giúp cho mình. Mình không khổ, không rõ. Khi nào nói thì có người cho ăn, khi nào mình bị nạn thì có người cứu, cái này chắc chắn lắm. Chứ nữa là tôi là cái trong cuộc đời đó hai ba lần cứ sắp bị nguy hiểm rồi cứ thế thì bây giờ cái vấn đề chúng mình phải bàn về cái vấn đề mình phát bồ tâm rồi thì mình phải trưởng dưỡng nuôi bồ đề tâm như thế nào. Cái bồ đề tâm nó tương tự với cây mình làm hư không, không phải dùng đất, nó không có đất, không ánh sáng mặt trời, không có cái gì cả, mà mình chỉ dùng nguyên cái gì để mình quán cái cây đó, mình dùng nguyên cái tâm lực mình thôi, có gì đó, nó là cái cây vô hình ở giữa không thôi, chứ không lấy tâm mình, không có người chăm bón, không có mặt trời, không có đất, không có phân bón, thì con nói mình này rồi, mình phải dùng cái tâm lực của mình để nuôi cây đó. Mà nếu nuôi được đó thì cây nó sẽ bao trùm được cả cái cõi, nên nó được chắc chắn. Thế thì bây giờ tôi muốn nêu cái vấn đề là bây giờ mình làm cái làm mình chuyển đến cây đó, mình nuôi quán cái cây đó, không bắt.
Theo như đọc cái như thầy biết đó. Và sau khi mà anh có tu được cái tâm bát nhã rồi, anh phải thóc tay vào chợ để mà làm cái đại bi, mở đại bi tâm bằng cách là độ chúng sinh.
Đúng. Dạ. Nhưng mà ngay là cao mà. Bây giờ mình chưa được bát nhã. Mình có được bát nhã. Mình chưa bát nhã. Trong bát nhã 1000 phần mới có độ phần được. Thế làm sao mình làm?
Nhưng mà chính việc của tôi thêm tôi đi tôi dạy mấy đứa con nhỏ lấy con làm được tâm thì nó đỡ
thế lấy mình nói cái đặc biệt của ông rồi mình đi dạy. Nhiều người rất thường sống ở nhà đi làm công việc này khác chứ làm sao mình chuyển được một cái này mình sướng nào sướng rồi.
Cô
gửi ra
thì đôi một người mình sơn thì khác sơn người khổ mà thí dụ đó có người ở bảo pháp người sơn vì sao lại chuyển dẫn nhau cười với em
là cháu cũng đồng ý với anh Sơn mà trước nhất là mình phải tu học đã là mình học cái bốn cái đứng hội tâm là từ bi thị xã rồi là mình sau đó mình thấy
vệ sinh
về
đây
tôi cực lạc
đó là quan trọng
nhất. Chị ngày mai à? Là con nghĩ nói những
cái đó là
cái tốt là ta tôi mà khó mà có thể biết được đó. Nhưng đồng ý là mình nhất mình giảm tâm, bớt đi cái mình, bớt bớt làm cái gì cho mình, không cần
biết
là nhiều hay ít hay là to hay bé. Thì đó là cái chuyện
không biết trước cùng cho mình cái gì. Thì tôi nghĩ là cái chuyện thứ nhất không minh nhỉ. Cái thứ nhất là trước hết mình người ngày xưa thì ta bỏ nhau đậu xanh và đậu đen vào trong cái lọ, như thế là ta đậu khổ. Bây giờ mình phải cố gắng áp dụng cho mình sống hàng ngày. Mình nghĩ làm cái việc gì thì mình sắp ăn sắp lên cơn là mình nghĩ là mình cho ít nhất là 1-2 cái này các bạn là cho con mèo con chim ăn thì mình bắt những cái này như một cái tâm là gì, một tâm mở rộng là mà lại sáng tâm sáng người là mở rộng người đó. Cái tâm mình thường là tối thui vì tối thui bị chất ngã nên không mở rộng à, thế mình làm cái rất thông thường. Mình sắp làm cái gì là mình nghĩ người khác một chút, không nghĩ mình nhiều nữa, nghĩ một chút sau giờ nó quen, nó dần dần quen. Từ xưa là mình ăn là mình ăn, mình ngủ là mình ngủ, mình đi chơi là mình đi chơi. Nhưng có thể mình đi chơi trong cái công viên nữa,